Long huyết chiến thần, chương 387, phòng ba trước cuộc chiến, góc truyện audio.com. Viên băng phách nguyên linh này, là chúng ta đã có được từ rất sớm trước kia, chúng ta khi đó đã có dự định, ngươi và Đan Phong nếu như người nào nhận được một viên băng phách nguyên linh khác, chúng ta sẽ đem băng phách nguyên linh này ban thưởng cho người kia, cho các ngươi song song tiến vào thiên hà cảnh cửu trọng, để cho thiên ma cung chúng ta có được hai võ giả thiên hà cảnh cửu trọng, có thể chế trụ hoàng tộc. Đáng tiếc viên băng phách nguyên linh kia đã bị Long Thần cướp đi, mà Đan Phong cũng đã bị Long Thần giết. Nhị ma lão thở dài nói, sư tôn, không phải là ta phạm vào lỗi lầm hay sao? Các ngươi còn muốn đem băng phách nguyên linh này cho ta? Mộ Dung Vũ có chút khó có thể tin, biết sai có thể sửa đổi là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chúng ta giao cho, cái băng phách nguyên linh này là của ngươi, trong lòng chúng ta cũng thoải mái. Nhị ma lão khe khẽ cười nhẹ, nói, trên mặt nếp nhăn thoáng cái như kéo dài thêm, nụ cười này cũng lộ ra vẻ kinh khủng. Sư tôn, các ngươi muốn cho ta hoàn thành cái nhiệm vụ gì đây? Mộ Dung Vũ trong tâm đã bắt đầu đầy quyết định, nhất định sẽ không thể cô phụ kỳ vọng của ba người bọn hắn. Rất đơn giản, tại trong tranh đoạt đế ma kiếm kế tiếp, ngươi nhất định phải nhận được đế ma kiếm, đồng thời sau này nhảy lên làm cung chủ thiên ma cung. Còn có một điểm trọng yếu nhất, tại trong tranh đoạt đế ma kiếm, ngươi phải giết chết Long Thần, là báo thù cho Dương Đan Phong, coi như là chuộc tội cho bản thân mình. Như vậy, ngươi mới không làm thất vọng chúng ta đã bồi dưỡng với ngươi, không làm thất vọng viên băng phách nguyên linh này của chúng ta. Nhị ma lão gằng từng chữ, Mộ Dung Vũ sắc mặt trắng nhợt có chút do dự, nói. Sư tôn, đế ma kiếm ta sẽ hết sức, cung chủ thiên ma cung ta cũng vậy sẽ cố hết sức, thế nhưng nhất định phải giết chết Long Thần sao? Đến cuối cùng, nhớ tới thiếu niên kia, nàng cảm giác sợ rằng mình không làm được. Đúng, đây là một điểm trọng yếu nhất, ngươi nhất định phải giết chết hắn. Nhị ma lão nhắc nhở, lúc này, hai đại ma lão đi tới trước mặt Mộ Dung Vũ, đưa mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ chất vấn. Tiểu Vũ, ngươi lần này đối với Long Thần nhân từ nương tay, ngươi nói cho ta biết ngươi đã thích hắn rồi có phải hay không? Không, không có, làm sao có thể chứ? Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, vội vàng giải thích, lúc này trong lòng nàng rối như tơ vò, nhớ tới Long Thần, nhưng lại nghĩ tới Linh Hy ở bên cạnh hắn. Mộ Dung Vũ biết Long Thần đến cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường, không có bất kỳ quan hệ đối với nàng. Vậy thì được rồi, nếu không có tình ý, đó thuần túy chính là địch nhân, ngươi đáp ứng không? Nhị ma lão thẳng tắp nhìn Mộ Dung Vũ, hỏi, đợi đến khi nàng đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng quả thật có thể giết chết Long Thần, thế nhưng Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn không mở miệng được. Xem ra ngươi còn đang do dự. Tiểu Vũ, qua nhiều năm như vậy, dường như sư tôn cũng không có ép ngươi làm cái gì, hôm nay vì muốn để cho ngươi làm người trung hiếu nghĩa, ta phải cưỡng chế ngươi một lần, kính xin ngươi đừng có trách sư tôn, ta cũng vậy chỉ bất đắc dĩ mà thôi, Long Thần nếu như còn sống sót, hơn 1000 người tại Tam Ma Thành chúng ta, chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Nói xong, nhị ma lão trong tay bỗng nhiên xuất hiện một con côn trùng màu đen lớn nhỏ bằng đầu ngón tay, bên ngoài toàn thân côn trùng này, thoạt nhìn vô hại cả người lẫn vật, thế nhưng trên người nó. Góc truyện audio.com, tản mát ra khí tức âm hàn làm cho người ta hoảng sợ, từ trên người nó phát ra một cỗ hàn khí lục sắc. Huyền âm trung, Mộ Dung Vũ sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nàng lui về phía sau mấy bước có chút không thể tin nhìn nhị ma lão, nói. Sư tôn, ngươi muốn dùng huyền âm trung để đối phó sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, huyền âm trung tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi, nhưng mà nếu như ngươi kháng mệnh, thì ngươi chỉ trong nháy mắt thôi sẽ bị vạn trùng vệ tâm mà chết. Huyền âm trung rốt cuộc là cơn ác mộng như thế nào? Ngươi là đệ tử của ta, nhất định trong lòng ngươi rõ ràng nhất, đây tuyệt đối là hành hạ cực kỳ bi thảm nhất. Tiểu Vũ, không phải là lòng dạ sư tôn độc ác, chỉ là ta bây giờ vì sư huynh đệ của ngươi mà thôi, vì bọn tỉ muội của ngươi mà suy nghĩ, không thể để lung tung bừa bãi nữa. Ngươi có thể tha thứ sư tôn không? Ngươi yên tâm, sau tranh đoạt đế ma kiếm, chỉ cần ngươi giết chết Long Thần, ta đây liền đem huyền âm trung từ trong cơ thể ngươi lấy ra ngoài. Mà trước đó, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào, nhất mạch tam đại ma lão chúng ta thật sự là không thể thua nữa, cho nên mới làm ra hạ sách này, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Mộ Dung Vũ đôi môi run run, rúc vào một góc tường, một thân hoảng sợ nhìn huyền âm trung ở trong tay nhị ma lão, huyền âm trung này thân thể mập mạp, vẫn cứ tiếp tục bất động, nhưng mà Mộ Dung Vũ biết khi nó động thì kinh khủng đến cỡ nào. Mộ Dung Vũ cảm giác được trong dạ dày là một trận quay cuồng, nếu như tâm không phải mạnh mẽ chịu đựng, chỉ sợ nàng muốn phun ra ngoài. Sư tôn, ta van ngươi mà, đừng có đem ra huyền âm trung, ta bảo đảm sẽ giết chết Long Thần, còn không được sao? Mộ Dung Vũ khuôn mặt đầy nước mắt vô lực nói ra một câu như vậy. Ta không thể cầm nhiều tính mạng và tiền đồ như vậy, để đem ra chơi đùa, cho nên Tiểu Vũ thật sự xin lỗi. Tại trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của Mộ Dung Vũ, nhị ma lão đem huyền âm trung cắm vào trong thân thể Mộ Dung Vũ, sau đó nàng đứng thẳng dậy, nói lời thấm thía. Tiểu Vũ, băng phách nguyên linh là của ngươi rồi đó, ngươi phải hào hào cố gắng, tất cả hy vọng chúng ta đều ký thác lên trên người của ngươi, nhưng mà ngươi vạn lần không thể chết được, thử nghĩ mà xem cha mẹ ngươi đang ở Liễu Nguyệt Thành, nếu là ngươi chết đi, bằng thực lực nhỏ yếu của bọn họ tại Liễu Nguyệt Thành, nói không chừng chỉ mấy ngày thôi đã bị người ta giết sạch gia tộc đấu đá, vĩnh viễn là chuyện vô tình nhất. Cuộc sống tại Thiên Ma Cung, lần nữa trở nên an bình, nhưng mà dưới loại bình yên này, lại là sóng ngầm mãnh liệt. Từ nơi ở Đông Phương Huyền Tiêu trở về, Long Thần vẫn còn đang suy tư chuyện ngày hôm nay, lúc này Linh Hy bỗng nhiên nói. Thần ca ca, Mộ Dung Vũ kia hướng ngươi mật báo, đưa đến kế hoạch của Tam Đại Ma Lão thất bại, ngươi nói bọn họ sau khi trở về có thể dính líu đến nàng hay không? Nàng hảo tâm giúp đỡ ngươi, hẳn là vô tội a. Từ trong lời nói Linh Hy có thể nhìn ra được trong lòng nàng kỳ thật rất là lo lắng. Lúc trước Liễu Lam Linh Vũ gia tộc có chút tiếp xúc với Long Thần, Linh Hy rất chán ghét nàng, thế nhưng Mộ Dung Vũ này nhiều lần trợ giúp Long Thần, nhưng lại không có bất cứ yêu cầu hồi báo nào, vì vậy Linh Hy đối với nàng có hảo cảm hơn. Long Thần chân mày sâu sâu nhíu lại, hắn suy tư trong chốc lát nói. Không được, nếu nàng là đã trợ giúp ta coi như là ân nhân cứu mạng nghĩa phụ ta cũng. Góc chuyện audio.com, không thể vứt nàng đi mà không để ý tới, ta ngay bây giờ liền đi Tam Ma Thành. Sau khi nghĩ tới đây, Long Thần đang muốn hành động. Thần ca ca, ngươi muốn đi một mình à? Sao không gọi sư tôn ngươi một tiếng? Linh Hy nhắc nhở, không cần, vừa mới phát sinh ra chuyện này, Tam Đại Ma Lão dám đụng đến ta sao? Hơn nữa, có tiểu lang ở đây, bọn họ cho dù muốn giết ta cũng không giết được. Long Thần bây trừ có chỗ dựa Triệu Thanh Vân, hắn cũng không sợ Tam Đại Ma Lão. Thoại âm vừa mới chấm dứt, Long Thần hô lên một tiếng với Tiểu Lang, nhanh chóng hướng phương hướng Tam Ma Thành đi tới, lúc này trời đã dần dần trở nên sáng hơn, quang mang ánh dạng đông đã bắt đầu chiếu khắp Thiên Ma Cung, tại một góc Thiên Ma Cung, vị trí Tam Ma Thành hiện rõ lộ vẻ phá lệ. Rất nhanh, Long Thần tiếp cận Tam Ma Thành thật ra là một khu vực cực lớn, có một số đại môn độc lập, lúc này ở trước cửa có không ít đệ tử thủ vệ, sau khi nhìn thấy Long Thần đến gần, nhất thời bọn họ có chút dồn dập bởi vì bọn họ nhìn ra được Long Thần, hơn nữa cũng có vài người đã tận mắt nhìn thấy Long Thần tại trong ma điện lấy ra 2000 hỏa luyện tinh. Long Thần, ngươi đến Tam Ma Thành làm cái gì? Tại khi Long Thần chưa có đến quá gần, một trong số đệ tử kia tăng thêm chút can đảm, ngẩng đầu không có chút khách khí hỏi Long Thần, dù sao Long Thần đây làm cho Tam Đại Ma Lão mất mặt trước bao người, bọn họ ngoài thân là đệ tử trực hệ của Tam Đại Ma Lão tự nhiên vì vậy mà mất mặt. Ta muốn gặp Mộ Dung Vũ, Long Thần trực tiếp đứng ở trước cửa, nhàn nhạt nhìn mọi người, nói. Mộ Dung sư tỷ, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩng ra, sau đó đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới, nhất thời trong lòng liền cảnh giác Mộ Dung Vũ là thần nữ của đám đệ tử Thiên Ma Cung, không một ai là không thèm thuồng, mà Long Thần đến nơi này chỉ muốn gặp Mộ Dung Vũ, vậy thì ý tứ ái mộ là vô cùng rõ ràng rồi. Tục ngữ nói, nước phù sa không lưu ruộng ngoài, huống chi Mộ Dung Vũ không chỉ là nước phù sa, mà là thần nữ Tam Ma Thành, nếu như bị Long Thần là người ngoài đến cuỗm đi, trong lòng không một ai là thoải mái cả, cho nên bọn họ lập tức cả gan phủ quyết. Không được, chúng ta còn không gặp Mộ Dung Vũ sư tỷ, huống chi là ngươi. Ai cũng không trông thấy sao, đây là các ngươi bịa đặt rồi. Long Thần lông mày nhíu lại, thanh âm có chút băng lạnh nói. Ai nói là chúng ta bịa đặt, Long Thần, chẳng nhẽ ngươi muốn cường hành xông tới sao? Ta đây sẽ đi báo cho Tam Đại Ma Lão biết, cường hành xông vào Tam Ma Thành, cho dù là công chủ ra ngựa, ngươi cũng không chịu nổi đâu nhá. Tên đệ tử ngoài mạnh trong yếu kêu toáng lên, hắn một bên kêu la, một bên lui về phía sau, vài tên đệ tử chen chúc thành một đống, khẩn trương nhìn Long Thần. À, ý của các ngươi nói chính là quyền của Tam Đại Ma Lão, so với công chủ Thiên Ma Cung chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Đây là lời nói đại nghịch bất đạo mà các ngươi cũng nói ra khỏi miệng. Quên đi, ta cũng lười so đo với các ngươi, cho các ngươi hai đường lựa chọn, thứ nhất. Đi vào kêu Mộ Dung Vũ ra đây, thứ hai. Dẫn đường cho ta, Long Thần một bên nói, một bên hướng những tên đệ tử kia đi tới, thực lực của hắn lúc này cho dù không sử dụng long hồn biến thân, cũng là thiên hà cảnh thất trọng đỉnh phong, vượt qua Dương Quân lúc trước, tại nơi Tam Ma Thành này không có một ai địch nổi một chiêu của hắn, cho nên lúc này cả đám đều bị dọa sợ đến lùi về phía sau. Long Thần, góc chuyện audio.com, ngươi đây là đang muốn chết, đúng vậy, sư tôn chúng ta sẽ giết chết ngươi, ngày đi bị Long Thần dọa cho sợ lùi về phía sau, đồng thời bọn họ vẫn không quên mất mạnh miệng. Long Thần cũng lười phản ứng với đám người kia, hắn bây giờ chỉ một mực đi vào Tam Ma Thành, chỉ cần nhìn thấy Mộ Dung Vũ bình yên vô sự, hắn có thể rời đi. Long thần, đủ rồi. Ngay vào lúc này, một tiếng quát truyền đến, Long thần ngẩng đầu nhìn sang, Tam đại ma lão đang ở bên trong từ từ đi ra, lúc này đại ma lão và nhị ma lão đều dừng lại tại chỗ, chỉ có Tam ma lão tiến lên phía trước, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn Long thần, giọng đầy căm hận nói. Tiểu tử, đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi, chuyện tối ngày hôm qua, còn không có giải quyết xong, mặc dù có cung chủ trấn nhiếp, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tức giận, nếu như ngươi ép, đừng trách ta không khống chế được mình, ra tay độc ác với ngươi đó. Lời của hắn, chỉ là thanh âm trầm thấp cực nhỏ đến Long thần, cho nên những tên đệ tử của hắn cũng không có nghe rõ. Ta không đến đây để gây chuyện, ta chỉ nghĩ nhìn thấy Mộ Dung Vũ, cho dù nàng là đệ tử của các ngươi, ngay cả ta cũng không có thể có cơ hội gặp nàng được một lần hay sao? Long thần bình thản nói, nếu như không để cho ngươi thấy thì sao? Tam ma lão cười lạnh nói, rất đơn giản, cho dù là xông vào ta cũng muốn gặp nàng. Trong lòng Long thần đã có cảm giác không ổn, xem trình độ bọn hắn chặn đường, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ thật sự đã xảy ra chuyện? Nghe xong lời nói Long thần, Tam ma lão bỗng nhiên ngửa đầu lên cười to, thanh âm cuồng tiếu chấn động khắp nơi, qua một lúc hắn mới dừng lại, hướng về phương hướng phía Tam ma thành quát. Tiểu Vũ, ngươi đi ra đi. Lời của Tam ma lão vừa dứt, thân ảnh Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Long thần, nàng từ bên trong từ từ đi ra ngoài, Long thần lập tức nhìn sang, Mộ Dung Vũ vẫn là giống như trước đây, vóc dáng cao gầy, dáng vẻ mềm mại thướt tha, bồng đảo cao cao thế nhưng không biết tại sao, Long thần có cảm giác được tại trên người nàng dường như tồn tại một loại lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Tiểu Vũ, hào hào nói chuyện cho rõ ràng với tiểu tử này, để cho hắn biết điều mà cút đi, chúng ta đang ở phía sau nhìn. Tam ma lão cười cười, sau đó lui về sau, đi tới đứng ở bên đại ma lão tựa như cười mà không cười nhìn Long thần. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ đi tới trước mặt Long thần một khoảng hai thước đứng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Long thần. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng không có bị thương gì, Long thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hắn cảm thấy, Mộ Dung Vũ hình như có chút mất tự nhiên, ít nhất so với trước kia, hình như lạnh lùng hơn rất nhiều. Ta không có chuyện gì, mắc mớ gì tới ngươi chớ. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên lên giọng trong thanh âm, mang theo cảm xúc căm hận. Long thần có chút sững sờ thế nhưng, hắn nhìn đến bộ dạng Mộ Dung Vũ quả thật giống như sự thật vậy. Này, rốt cuộc là tình huống ngươi như thế nào rồi, Tam đại ma lão có ép ngươi không? Bọn họ là người không từ thủ đoạn nào? Long thần giọng hỏi, hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ có chút mất tự nhiên, hẳn là có duyên cớ đến từ ba người ở phía sau. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Long thần, ta cho ngươi biết ta cùng với Dương Đan Phong là một đôi thanh mai trúc mã, ngươi lại giết chết hắn, chuyện này sư tôn bọn ta không có truyền ra ngoài, nhưng mà ta lại biết rất. gocchuyenaudio.com, rõ, cho nên không nên coi thường mối thù hận ngươi tại trong lòng ta. Lúc này, Mộ Dung Vũ đè thấp thanh âm, nói với Long thần, những lời này đệ tử xung quanh không có nghe được nhưng mà ít nhất lấy thính lực của Tam đại ma lão hẳn là nghe được. Cách chương.